ta đến với Chúa. Lạy Chúa là cha thương dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Chính lời của Chúa mới có thể nuôi chúng con, chúng con có thể sống cho Ngài. Chính lời của Chúa mới có thể đem chúng con đến chỗ bình an. Cho nên con cầu nguyện xin lời của Chúa đến với chúng con trong thời gian này. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con ơn, ban cho chúng con lỗ tai thiên nguyên để chúng con nghe lời Chúa. Con xin Chúa đến với chính mình con trong thời gian này để có thể đem lời của Chúa nhắc nhở, khích lệ, nuôi dưỡng đời sống cuộc đời của con trong Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện tất cả những điều này trong danh Jesus Christ. Amen. Sáng nay chúng ta suy nghĩ đến một cái đề tài, đó là một quản gia tốt hay là quản gia tốt. Có một cái câu chuyện được kể là một cái ông đó, ông muốn tìm một người để đến làm quản gia cho ông, hay là tìm một người để lo coi sóc cái nhà gia tài của ông. Thì ông tìm một người đó tới để mà giống như là interview vậy đó, ông phỏng vấn. Thì cái người đó tới ngày đầu tiên thì ông này ông ngồi trên cái ghế ở đằng trước nhà đó. Ông kêu cái ông đó, thay vì ông interview thì ông kêu ông đã làm. Ông kêu ông đã bưng cái cục đá này dời qua bên kia, rồi bưng cái cục đá kia dời qua bên chỗ đó. Rồi ông cứ kêu cái ông đó cứ bưng những cục đá đó, bưng qua bên đây, bưng qua bên kia, bưng tới, bưng lui, bưng đủ mọi chỗ hết. Thì quý vị nghĩ là ông chủ này ông đang làm cái gì? Thử tay nghề bưng đá hả? Hồi lần đầu tôi nghe cái câu chuyện đó thì tôi nghĩ là ông này ông đang chơi cờ tướng. Nhưng mà không phải, quý vị. Ông chủ này ông muốn xem thử coi cái anh này mà tôi sẽ mướn vào coi cai quản cái gia tài của tôi á, coi cái sự vâng lời của ông ở mức độ nào. Xem thử cái ông có thắc mắc gì không, ông có phản ứng gì không, ông có hỏi là tại sao ông bảo tôi làm cái này, tại sao ông bảo tôi làm cái kia. Điều cái ông chủ này muốn thấy nơi cái người này tới mà ông muốn mướn đó là cái cá tính của người đó. Cho nên cái cá tính hay là những cái việc làm của một người quản gia hay là một người đầy tớ mà như trong đây Kinh Thánh ghi lại đó, nó cần thiết lắm cho mỗi cuộc đời của chúng ta để chúng ta có thể trở thành một quản gia tốt cho Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, không có dài, bởi vì chúng ta cũng còn hội đồng ngân sách nữa. Cho nên tôi chỉ nói hai điểm mà một quản gia tốt có ở trong đời sống của người đó. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ, bởi vì Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta thấy là mỗi đời sống của chúng ta là quản gia của Đức Chúa Trời. Chúa giao cho chúng ta một cái gia tài, Chúa giao cho chúng ta những cái điều mà chúng ta phải quản trị, và chúng ta phải giữ điều đó cho đến khi mà Chúa trở lại, chúng ta giao phó trở lại cái điều mà Chúa giao đó ở trước mặt Chúa. Đó là cái điều mà trong Phúc Kinh Thánh này chúng ta đọc. Đây là cái phân đoạn mà nó gần cuối của đoạn 24, mà nếu chúng ta đã đọc toàn bộ đoạn 24 chúng ta sẽ thấy cái điều mà Chúa đang nói, cái bối cảnh mà Chúa đang nói. Chúa đang nói đến ngày Chúa trở lại. Giống như Chúa nói, giống như một hình ảnh một ông chủ, Chúa giao cho một người đầy tớ đó hết tất cả mọi điều. Ông chủ ông đi xong rồi thì một ngày nào đó ông chủ đó sẽ trở lại và xem thử coi cái kết quả mà người quản gia này quản trị đó như thế nào. Cho nên mình thấy Chúa nói ở trong từ câu 1 cho đến câu thứ 42, chúng ta thấy Chúa đang nói về những cái thời triệu mà ông chủ sẽ trở lại. Và từ câu 45, 43 trở đi thì chúng ta thấy Chúa đang nói đến cái hình ảnh của một người đầy tớ, một người quản gia. Cả hai đầy tớ này, hay là cả hai người quản gia mà trong đoạn câu 45 cho đến 51 chúng ta thấy họ được miêu tả là không biết cái thì giờ nào Chúa, ông chủ mình trở lại. Đó là điều chúng ta suy nghĩ thứ nhất. Cái chữ mà chúng ta để ý, chúng ta có thể để ý trong những cái phân đoạn Kinh Thánh này, đó là cái chữ không ngờ. Ông chủ giao cho tất cả mọi thứ để mình quản trị, để mình cai quản đó. Và ông chủ đi, và Chúa nói là ông chủ này ông đi không biết lúc nào về, ông có thể về bất cứ lúc nào. Cái chữ mà cái thánh ghê để là ông này ông về, ông chủ về không ngờ. Có thể người đầy tớ khôn ngoan thì sẽ gặp được, biết được cái điều mình phải làm. có thể đầy tớ giữ đầy tớ, không vâng lời đầy tớ, gọi là dạy dột, thì sẽ hành xử theo cái cách của người đầy tớ đó, thì người đầy tớ đó sẽ gặp những cái điều mà chúng ta đọc qua cái phân đoạn Kinh Thánh này thấy rất là rõ về hai cái hình ảnh của người đầy tớ đó. Cho nên chúng ta đi vào trong cái chi tiết để chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay và có thể áp dụng ở trong đời sống của mình. Một quản gia tốt hay là quản gia tốt đó là làm việc cách trung tín. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta nhớ. Một quản gia tốt, một người đầy tớ giỏi, một người đầy tớ tốt là một người đầy tớ trung tín làm việc trong những cái điều mà ông chủ mình giao cho. Từ câu 45 cho tới câu 47 cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó thôi. Đọc lại để quý cụ quý bạn xem chúng ta theo dõi. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ, phước cho người đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Một quản gia tốt sẽ là một người làm việc cách trung tín. Một cái bản dịch khác thì nói rằng một quản gia trung tín chu toàn cái nhiệm vụ của mình. Chủ giao cho chúng ta có thể người này một cái chức vụ nào đó, người kia một cái gia tài nào đó để chúng ta có thể quản trị. Và nếu chúng ta muốn trở thành một quản gia tốt ở trước mặt Chúa, bởi vì như lời Chúa nói, Chúa của chúng ta sẽ trở lại không biết lúc nào. Và nếu Chúa trở lại mà đang khi cái gia tài, cả một cái điều Chúa giao cho chúng ta quản trị, chúng ta xem, chúng ta phục vụ đó mà chúng ta không trung tín, thì chúng ta sẽ bị cái sự đón phạt của Chúa, sự rủa xả của Chúa, sự trách phạt của Chúa. Cho nên một người quản gia tốt làm việc cách trung tín là như vậy. Một cái hình ảnh một người quản gia trung tín mà tôi thấy ở trong Kinh Thánh đó là ông Joseph. Và chúng ta đã biết ông rất là nhiều, tôi tin chắc điều này. Chúng ta đã học nhiều về sách Sáng Thế Ký, chúng ta cũng đã học nhiều về cuộc đời của ông Joseph. Và chúng ta thấy ông trung tín ở ngay tại trong cái chỗ mà mình thấy là nó không có đáng gì hết, là một người đầy tớ của Hebrew được mua về dẫn vào trong nhà Potiphar để làm một người đầy tớ. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự trung tín của ông nó đã cho ông được những cái phước hạnh ở trong cái nhà đó. Ông Potiphar giao tất cả mọi sự cho ông bởi vì sự trung thành hay là trung tín của ông Joseph. Cho nên chúng ta thấy một người quản gia tốt phải là một người trung tín ở trong cái chỗ mình làm, trung tín ở trong cái chỗ mà Chúa đặt để chúng ta. Rồi chúng ta thấy ông Joseph không chỉ tại nhà Potiphar, rồi cuối cùng cũng bị những cái điều trung tín, làm việc trung tín chu toàn tất cả mọi sự. Nhưng mà chúng ta cũng biết ông Joseph bị bà Potiphar, và rồi ông cũng phải đi vào trong lao tù. Rồi tại trong lao tù chúng ta thấy ông cũng trở nên những người trung tín, quản trị những cái việc rất là nhỏ nhoi ở trong đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự trung tín của ông Joseph nó đưa ông từ cái phước hạnh này đến cái phước hạnh khác. Dù chúng ta thấy cuộc đời của ông nó không có cái gì gọi là phước hạnh hết, nhưng mà chúng ta thấy cuối cùng của cuộc đời của một người trung tín ở trong sự quản trị đó là gì? Cái phước hạnh mà chúng ta thấy cuối cùng đời sống Joseph là chỉ có vua vua thôi. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cần nhờ ơn Chúa để mình có thể bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa, và chúng ta trung tín ở trong việc Chúa giao cho chúng ta. Dĩ nhiên tôi không có muốn nói điều này để rồi giữ quý vị phải đứng ở trong chức vụ này, đứng ở trong chức vụ kia. Tôi không có ý điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta xét lòng mình ở trước mặt Chúa, Chúa giao cho chúng ta quản trị một điều này, Chúa giao cho chúng ta quản trị một điều kia, chúng ta cần phải trung tín và chúng ta làm trọn cái chức vụ quản gia mà Chúa giao có. Còn nếu trong trường hợp có những người không làm được, thì cái sự hướng dẫn của Chúa trên quyết định của người đó, tôi không có buồn, tôi không có trách, tôi không có gọi là phàn nàn về những cái việc đó. Bởi vì mỗi người chúng ta phải đứng trước mặt Chúa, và như lời Kinh Thánh nói, Chúa của chúng ta sẽ trở lại trong một cái ngày mà chúng ta không biết. Và nếu chúng ta không giữ sự trung tín của mình trong chỗ mình đứng đó, thì mình sẽ đối diện với Chúa và mình trả lời trước mặt Chúa. Cho nên có nhiều người, trước đây có nhiều người làm công việc này, làm công việc kia rồi họ cũng không muốn làm nữa, họ muốn nghỉ ngơi, hay là họ không mệt mỏi, họ muốn ngừng tại đó. Thì có nhiều người khác nói là ô, ông phải tới, ông khuyên người đó tiếp tục đứng trong chỗ đó. Tôi nói rằng tôi chỉ có thể khuyên người đó hầu việc Chúa, còn cái quyết định để người đó tiếp tục đứng ở trong chỗ để quản trị những điều Chúa giao cho người đó, đó là quyết định của người đó. Tôi không đụng vào trong cái điều đó của người đó, bởi vì tôi không thể nào đứng trước mặt Chúa thay người đó để trả lời là Chúa ơi, tại vì con kêu người đó làm như vậy. Mỗi người chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa về cái công việc của mình. Mình trung tín, mình bỏ cuộc, mình như thế nào đó, mình là người trả lời trước mặt Chúa. Người khác chỉ có khuyên lên, nâng đỡ để chúng ta chu toàn cái nhiệm vụ mà thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ đến điều này. Mình muốn trở thành một quản gia tốt thì chúng ta phải là người trung tín. Nếu Chúa giao cho chúng ta những người con và một cái gia tài để chúng ta quản trị thì chúng ta phải trung tín hướng dẫn con cái của mình. Nếu Chúa ban cho chúng ta một gia tài là một ban ngành nào đó trong hội thánh thì chúng ta cũng phải cần nhờ ơn Chúa trung tín và xây dựng ở trong cái chỗ đó. Khi nhất đoạn 5 câu 6, sự trung tín sẽ cho chúng ta thấy cái phước hạnh mà cuộc đời của ông Joseph, như tôi nói đó, ông trung tín ở trong cung vua tại Ai Cập, và cuối cùng cái phước hạnh của ông nó đi đến cái chỗ đó là làm tể tướng. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Như tôi nói, đời sống của ông Joseph là gì? Ông sẵn sàng trung tín, đứng trong những chỗ mà gọi là đau buồn, đau khổ, đứng trong những chỗ mà quản trị những cái điều mà nhiều khi cũng không muốn. Nhưng mà như tôi nói, đến một cái thời điểm, cái chương trình của Chúa, Ngài không phải để cho chúng ta phải đau khổ, Ngài không phải để cho chúng ta gọi là làm cu ly suốt đời đâu quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta trung tín ở trong việc nhỏ đó, Chúa sẽ giao cho chúng ta. Đến một cái thời điểm mà Chúa thấy cuộc đời của chúng ta có thể lãnh đạo, có thể làm được nhiều công việc lớn, mà sự trung tín của chúng ta ngay tại trong những việc nhỏ đó, Chúa sẽ giao cho chúng ta những việc lớn. Và câu gốc chúng ta đọc đó là gì? Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay, và ngay cả chính mình tôi ngày xưa cũng vậy, ngày hôm nay lắm lúc cũng có thể xảy ra, chứ không phải ngày hôm nay là thánh thiện gì hơn ngày xưa đâu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng, ồ mình phải quản trị một cái nhóm nó đông á, thì mình mới gọi là vui thỏ để làm, chứ còn mình đưa có nhóm có 2-3 người làm, mình không thích. Nhưng mà nếu chúng ta không trung tín để có thể quản lý 1 người, 2 người, thì tôi nói thẳng với quý vị, đừng nghĩ rằng mình có thể lãnh đạo một nhóm đông người. Bởi vì Chúa nói rất là rõ, nếu chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì Chúa sẽ lập chúng ta coi sóc. Chúa sẽ giao cho chúng ta đến một cái thời điểm mà Chúa thấy rằng cái năng lực của chúng ta đủ, đến thời điểm Chúa thấy cái khả năng của chúng ta đủ để quản trị một cái số đông đó, Chúa sẽ ban cho chúng ta để rồi chúng ta lãnh đạo quản trị cái điều đó. Cho nên cái điều cốt lõi ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta trung tín ở trong cái chỗ mà Chúa giao phó, trung tín ở trong cái chỗ mà Chúa đặt để chúng ta. Như tôi đã nói, Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21 đó này, nếu chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì Chúa sẽ lập chúng ta thôi sống. Dạy thiếu nhi mấy đứa nhỏ nhỏ đó, mình thấy nó không ra gì hết, nó không dạy gì, giờ cho tôi dạy người lớn thì tôi sẽ dạy. Nếu chúng ta không bằng lòng đứng ở trong những chỗ mà trung tín xây dựng nhà của Chúa từ những cái chỗ nhỏ nhoi đó, thì Chúa không có đại dùng chúng ta trong những việc lớn đâu quý vị ạ. Cho nên xin Chúa giúp cho quý vị và chính mình tôi để chúng ta có thể nhờ ơn Chúa, mình sống mỗi ngày, mình sống ở trong sự khiêm nhường như Phêrô nói đó, đến cái thời điểm, đến cái thời kỳ mà Chúa thấy cuộc đời của chúng ta thì Chúa sẽ nhắc chúng ta lên. Còn không thì chúng ta sẽ trở nên một đầy tớ hay là một quản gia vô ích ở trước mặt Chúa. Như Phaolô nói là trong Tiêu Thê nhất đoạn 1 câu 12, ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ông Phaolô nói đến cái đặc tính mà Chúa đã chọn ông, cái con người của ông, Chúa nhìn thấy cái sự trung tín ở trong đời sống của ông. và Chúa giao cho cái việc quản trị nhà của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chính tôi và quý vị chúng ta nhờ ơn Chúa, mình suy nghĩ nhờ ơn Chúa để mình ước ao mình trở thành một quản gia tốt ở trước mặt Chúa. Bởi vì như tôi nói, cái điều quan trọng không phải là mình làm để được cho mình, nhưng mà một cái thời điểm nào đó Chúa Giêsu Christ trở lại mà chúng ta không trung tín ở trong chỗ mình đang đứng đó thì thật là nguy hại cho chúng ta. Dù chúng ta trước đó chúng ta có thể làm bao nhiêu điều gây dựng cho công việc Chúa, nhưng mà ngay cái thời điểm Chúa đến mà chúng ta không đứng ở trong chỗ Chúa giao phó đó thì chúng ta sẽ gặt lấy những cái điều hết sức là bất hạnh cho chúng ta. Điểm thứ hai, điểm thứ nhất, chúng ta suy nghĩ một quản gia tốt đó là làm việc cách trung tín, làm việc một cách trung tín, chu toàn cái nhiệm vụ của Chúa giao cho mình. Cái điểm thứ hai, một quản gia tốt đó là hiểu mọi sự là của chủ. Và đây là cái điều mà chính yếu mà tôi muốn nói trong buổi sáng hôm nay, để chúng ta suy nghĩ và chúng ta có những cái quyết định trong cái ngày hội đồng ngân sách này. Một người quản gia tốt là một người hiểu rằng tất cả mọi sự đó là của chủ tôi chứ không phải của tôi. Và trong câu 48 đến 51 tôi đọc lại để quý vị theo dõi. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường sa rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, lại một chữ không ngờ nữa, chủ nó sẽ đánh xé thương và định phần nó đồng với kẻ giả hình, đó là nơi có khóc lóc và nghiêng rời. Một quản gia tốt là một quản gia biết cái gì của mình và cái gì của chủ mình. Mà thật sự thương quý ông bà anh em, một người quản gia, một người đầy tớ thì không có cái gì là của mình hết quý ông bà anh em, hoàn toàn là của chủ mình. Và đó là điều mà chúng ta nhiều khi chúng ta cũng nghĩ rằng mình làm quản gia hay là mình làm đầy tớ thì ít nhất mình cũng có cái gì đó của mình. Nhưng mà không, ngày xưa khi mà những người nô lệ, không có cái gì là của người nô lệ hết, ngay cả bản thân của họ cũng đã thuộc về chủ họ rồi. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Một quản gia tốt là mình phải biết rằng tất cả mọi sự là của Chúa, của chủ mình chứ không phải của mình. Và như chúng ta thấy ông đầy tớ ở đây, nó không có nói rõ nhưng mà chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh. Nếu trái lại một đầy tớ xấu, nó thầm nghĩ rằng chủ ta đến chậm bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường sa rượu. Cái người đầy tớ này, cái người quản gia này suy nghĩ rằng ô, bây giờ ông chủ ông đi rồi, ông giao hết tất cả gia tài cho mình, bây giờ đây là cái thời điểm của mình, những cái người cùng làm việc với tôi bây giờ là của tôi quản trị những người này, tôi muốn làm gì tôi làm. Nhưng mà không, dầu là những người đó dưới quyền cái người đầy tớ này hay là như thế nào đi nữa thì tất cả những người đó và ngay cả người đầy tớ đó cũng là người thuộc về ông chủ mình chứ không phải là. Và nhiều khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng bị vấp phạm điều này. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm một thời gian, chúng ta nghĩ ô, những tiền bạc chúng ta có là của tôi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn cái căn nhà đẹp đẽ, chúng ta nói ô, bao nhiêu công sức của tôi đổ trên cái căn nhà này. Nhưng mà nếu chúng ta là một người quản gia tốt, chúng ta phải hiểu rằng tất cả những điều đó là của chủ, của Chúa chúng ta. Và Chúa giao cho chúng ta để chúng ta quản trị, chúng ta giữ gìn những cái điều đó trong cái điều mà Chúa muốn. Nhiều người chúng ta cũng suy nghĩ nhiều lắm. Tôi thấy ngay cả chúng ta nhiều lúc chúng ta bị vấp vàng, chúng ta cũng suy nghĩ, chúng ta nghĩ ồ, con cái cũng là của tôi, nhà cửa cũng là của tôi, xe cộ thì giờ cũng là của tôi, cái gì cũng của tôi hết. Nhưng mà nếu chúng ta trở thành một quản gia tốt, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết rằng tất cả những điều đó là của Chúa, của chủ mình giao cho mình. Một ngày nào đó Chúa của mình sẽ trở lại và lấy cái kết quả mà chúng ta đang giữ đó. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ có cái suy nghĩ khác. Chúng ta thấy tại đây, cái người đầy tớ này cũng suy nghĩ đến cái việc ăn uống say sưa. Có thể như tôi nói, cái người đầy tớ này đang suy nghĩ rằng ô, ông chủ ông đi rồi, đây là cái thì giờ của mình, thì giờ mình vui thọ, thì giờ mình gọi là ăn chơi. Và nhiều khi chúng ta, như tôi nói, nhiều khi chúng ta cũng suy nghĩ điều đó. Thì giờ là của tôi làm 8 tiếng đó là cái thì giờ của hãng. Sau 8 tiếng là thì giờ của tôi sẽ nghỉ ngơi, tôi sẽ relax, tôi sẽ xem
phim tàu, tôi sẽ làm đủ mọi thứ vì đó là thì giờ của tôi. Thứ bảy là cái ngày nghỉ, ngày của gia đình tôi sẽ dẫn con cái tôi đi chỗ này chỗ kia nghỉ ngơi, đó là thì giờ của tôi. Chủ nhật cũng là ngày nghỉ, ngày của tôi. Nhiều khi chúng ta nghĩ tất cả những điều mà cái thì giờ, ngoài những cái thì giờ mà chúng ta đặt chỗ này chỗ kia và chúng ta nói đó thì giờ đó như vậy, và còn lại đó thì giờ của tôi, nhưng mà cũng đó, những cái thì giờ đó cũng là của Chúa mà Chúa giao cho chúng ta, và chúng ta cũng cần phải nhờ ơn Chúa để mình suy nghĩ cái thì giờ đó là thì giờ mình phải làm cái gì, thì đó mới là một quản gia tốt ở trước mặt Chúa. Còn không, chúng ta sẽ phung phí cái thì giờ của chúng ta, phung phí cái tiền bạc của chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng đó là của chúng ta và chúng ta làm theo ý của chúng ta. Hội đồng bầu cử, tôi sẽ nói đến một quản gia giỏi thì nó sẽ liên quan đến cái phần đó. Buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ đến một người quản gia tốt. Thứ nhất đó là làm việc một cách trung tín. Thứ hai đó là hiểu mọi sự chúng ta có ngày hôm nay là Chúa cho chúng ta. Chúa giao cho chúng ta để chúng ta quản trị, chứ không phải Chúa cho chúng ta để chúng ta làm theo ý của chúng ta. Chúng ta hãy nghe một cái lời khuyên, một cái lời nhận định khôn ngoan của một vị vua khôn ngoan. Trong Sử Ký Nhất đoạn 29 câu 10 đến câu 18, nó hơi dài nhưng mà tôi sẽ đọc để chúng ta nghe và chúng ta thấy một cái điều suy nghĩ của một người khôn ngoan. Tại trước mặt cả hội chúng, David chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, tổ phụ chúng tôi ơi, đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài. Mọi vật trên đất, trên các tầng trời, ở dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm Chúa Tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có, sự vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Nhưng tôi là ai, dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi ở tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi. Các ngài chúng tôi trên đất khác nào cây phóng, không mong ở lâu được. Đây là điều mà ông David ông xác nhận. Đây là điều mà ông David ông kinh nghiệm. Chúng ta thấy đây là một cái người cũng gọi là khôn ngoan ở trong những người mà chúng ta cần phải học. Ông nói gì? Tất cả sự vinh quang, tất cả mọi sự được tôn cao đó là đã thuộc về Chúa. Nhưng mà ông không có chỉ nói cái chuyện đó là chuyện ở trên trời không, nhưng mà ông nói là chuyện ở dưới đất nữa. Ông nói những cái vật ở dưới đất này, tất cả mọi sự, tất cả những cái điều mà dân sự của Chúa ngày hôm nay là cái ngày lễ để đem đến dâng cho Chúa đó. Ông David nói gì? Tất cả những điều mà tôi đem, chúng tôi con dân của Chúa đem tới dâng cho Chúa đó, Chúa ơi, tất cả những điều đó nó đã là của Chúa, không phải là của con, không phải là của dân sự của Chúa. Và ông muốn hướng dân sự của Chúa đến một chỗ để xác nhận cái sự cao cả của Chúa và cái sự toàn trị của Chúa trên tất cả mọi điều mà dân sự của Chúa có. Và cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ đến một người quản gia tốt, chúng ta cần phải thấu hiểu, chúng ta cần phải biết điều này, thì cái sự dâng hiến của chúng ta nó sẽ khác. Cái sự dâng hiến thì giờ của chúng ta sẽ khác, sự dâng hiến tiền bạc của chúng ta sẽ khác, sự dâng hiến của chúng ta trong tất cả mọi lĩnh vực, ngay cả con cái của chúng ta nó cũng sẽ khác nữa. Như tôi nói, nếu mà mình nghĩ rằng ô, con này của tôi mang nặng đẻ đau, tôi nuôi dưỡng 18 năm đó, con này là của tôi, nó đi hầu việc Chúa tôi không cho nó đi. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng đây là những đứa con mà Chúa giao cho tôi, những năm tháng ở trên đất này tôi là người quản trị những cái linh hồn này, thì Chúa muốn con của mình đi hầu việc Chúa, không có gì trở ngại hết. Thì nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta hiểu điều này. Hai điều thôi, tôi không có nói nhiều buổi sáng hôm nay, nhưng mà hai điều chúng ta cần phải biết. Một quản gia tốt phải là một người trung tín ở trong cái việc làm của mình. Một người quản gia tốt phải là một người hiểu tất cả mọi sự đều là của Chúa. Và tôi tin chắc rằng chúng ta có thể sẽ quên đi cái điều này. Chúng ta sẽ quên đi tất cả mọi sự là của Chúa cho đến khi chúng ta thực hành ở trong nếp sống của chúng ta mỗi ngày, trong sự dâng hiến của chúng ta, trong thì giờ, tiền bạc, trong tất cả mọi sự. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ có thể nói là áp dụng ở trong cái đời sống của mình. Tôi biết rằng đây là điều Chúa ban cho tôi, đây là điều mà Chúa cho tôi. Bây giờ tôi trao lại cho Chúa một phần nào đó mà Chúa ban cho. Và tôi nhớ trước 75 thì có Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chúng ta có gọi là Thánh Kinh Báo. Nhưng mà dĩ nhiên tôi là hậu 75 rồi, nhưng mà có những cái quyển Thánh Kinh Báo còn lại mà tôi đọc được, có những cái hình ảnh nó nằm trong tâm trí của tôi rất là lâu và không có thể phai nhạt được. Có những cái hình ảnh mà có những người nông dân khi thu hoạch được, họ vẽ cái hình ảnh thu hoạch được 10 củ khoai, thì cái người đó đã để bô 9 cái củ ở bên đây, để cái chữ là của tôi, và để 1/10 ở bên đây để là của Chúa. Cái đó nó nói được cái hình ảnh là đây là cái người dâng 1/10 cho Chúa. Nhưng mà thật sự nó cũng không có đúng hoàn toàn, bởi vì chính cái phần kia cũng phải của tôi, hoặc là của Chúa cho tôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhờ ơn Chúa để mình suy nghĩ cái đời sống của mình. Trước đây, ngay tại trong thời điểm này, chúng ta đang là một quản gia như thế nào trước mặt Chúa? Chúng ta là một người quản gia tốt, chúng ta là một người quản gia đang trung thành giữ các ơn mà Chúa ban cho mình để xây dựng nhà Chúa, hay là chúng ta đang gọi là chểnh mảng trong sự hầu việc Chúa? Chúng ta đang là người quản gia tốt để chúng ta biết rằng tất cả mọi sự là của Chúa. Và ngày hôm nay nếu con có đem dâng cho Chúa 9 phần hay là 10 phần đi nữa thì đó cũng là của Chúa, chứ không phải là cái công trạng của con mà con đem cho Chúa. Cho nên đó là điều mà tôi nhờ ơn Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở quý cụ, quý bà, anh chị em, để chúng ta trở thành một quản gia tốt ở trước mặt Chúa, trung tín và hiểu biết rằng mọi sự Chúa cho trong đời sống của chúng ta, Chúa giao cho chúng ta đó thôi, nhưng mà tất cả những điều đó là của Chúa. Nên một lần nữa xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng nhắc nhở với nhau trong câu gốc Luca đoạn 16 câu 10. Sau đó chúng ta đến trong sự cầu nguyện, chúng ta đọc như là cái lời nhắc nhở mình. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Đó là lời của Chúa nhắc chúng ta. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.